Paris, Pháp Quốc. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu 3 ngày. Chương trình tối nay thì chúng ta sẽ có phần trả lời câu hỏi tham vấn. Thì hiện nay thì chúng tôi có được một số câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hy vọng là mình có được khoảng 1 tiếng 45 phút à 1 tiếng rưỡi. Bây giờ là 10 giờ 9 giờ 45. Tức là mình sẽ làm xong cho tới khoảng 9 giờ 15 và mình nghỉ 15 phút, sau đó mình sẽ ngồi thiền. Thì như vậy có thể là mình đã tạm đủ rồi, cố gắng giải quyết cho xong mấy câu hỏi này tối nay. Câu thứ nhất: chào thầy, cho con hỏi niềm tin ở tầng thứ 3 và niềm tin ở tầng thứ 4 khác nhau và giống nhau ở điểm nào? Thì trở lại, mình có 4 cái tầng. Tầng thứ 3 là nó thuộc về cái tư niệm thực. Còn tầng thứ 4 là nó thuộc về thức thực. Hay khi nói vào cái ứng dụng của mình, tức là tầng thứ 3 là những cái niềm tin, những cái hoài bão, những cái ước mơ trong khả năng và mình có thể thực hiện được trong một cái khoảng thời gian không dài lắm, và nó có thể hiện thực hóa. Mình có thể chia sẻ, mình có thể đồng cảm với một vài người khác, cũng như là mình có thể phấn đấu để đạt được. Nó có thể mang tính cách vật chất và tâm lý. Lấy ví dụ như mình tin rằng mình có thể học hành đỗ đạt, mình có một cái niềm tin là mình sẽ thành công trong sự nghiệp, mình có cái niềm mơ ước để thành danh thành phận, vân vân. Thì đó là những cái niềm tin mà mình có thể thực hiện được trong một khoảng thời gian không quá xa, trong một cái tương lai rất gần. Mình có thể hiện thực hóa nó bằng vật chất. Còn cái niềm tin ở tầng thứ 4 là cái niềm tin vào cái Phật tánh hay cái chân như của mình, hay nói chung, nói đúng hơn, tức là của vũ trụ vạn hữu. Một cái niềm tin tối thượng tuyệt đối. Và mình có thể nói một cách khác, tức là niềm tin vào cái tôn giáo và tâm linh. Đối với mỗi cái tôn giáo khác nhau thì cái này nó có cái nguồn gốc sâu xa hơn, thầm kín hơn, và không phải chỉ được thực hiện trong một đời mà có khi nó được thực hiện trong nhiều đời, nhiều kiếp. Thì đó là cái sự khác biệt giữa hai cái niềm tin ở tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Câu thứ hai: bị bệnh tim mạch nhẹ khi lên dốc cao hay bị đau vai? Thì cái này thường có thể là do cái động mạch vành của mình nó bị sơ cứng, do đó máu nó không có bơm lên được khi mình tăng cái độ cao. Và cái đau vai này mình phải phân biệt đau vai do nó bị cái cơ tim nó co thắt, tức là khi cái động mạch vành mình nó cứng, máu lên không đủ, hay là khi mình bị rối loạn cái điện ở màng ngoài tim và nó đau từ trước ngực, nó đau lan ra sau và nó lên trên vai. Nó khác với mình bị đau vai do trúng gió, do cái kinh mạch của mình bị bế tắc, hay là do mình bị các bệnh về xương khớp. Thường những cái đau mà liên quan tới bệnh tim mạch thì nó ngắn hạn, và cái độ đau của nó có khi không đều. Còn đau mà do bị bế tắc kinh mạch, hay là do mình bị xương khớp, thì thường nó kinh niên, nó kéo dài, và cái cường độ của đau nó đều đều, chứ nó không có thay đổi. Nó không có thay đổi lên, tức là nó không có dao động quá nhiều so với những người bị bệnh tim mạch mà khi thay đổi cái độ cao. Thành ra để điều trị cái bệnh này, mình phải tập thể dục. Cái phương pháp lắc vai, lắc tay của mình thường hay tập. Đồng thời mình cũng tập thể dục là bằng cách leo cầu thang, để cho cái máu nó tống ra nhiều hơn, thì nó sẽ làm cho cái động mạch vành của mình nó co giãn nhiều hơn. Cũng như nó, cơ thể mình nó thích nghi với cái độ cao thay đổi liên tục. Đồng thời mình cũng phải kết hợp với chế độ ăn uống và hít thở. Chế độ ăn uống thì mình xem thử coi mình có ăn nhiều chất béo hay không, mình có ăn nhiều cái chất tinh bột hay không, mình có bị hơi dư cân hay không. Nếu mình đang có những cái đó thì mình phải tập cách giảm trở lại bằng cách ăn thêm những cái loại rau xanh, để cho nó có nhiều cái folic acid, nó có nhiều cái chất chlorophyll để nó làm cho cái độc, và vitamin C nữa để nó làm cho cái thành mạch máu mình nó co giãn dẻo dai hơn. Rồi đồng thời mình cũng có thể sử dụng cái hạt lăng hay là cái hạt chia này, để nó giúp cho cái mạch máu của mình được lưu thông. Nó có cái omega 3, nó làm cho tất cả những cái, nó gọi là cái radical, tức là những cái yếu tố phân tử mà nó tấn công cái phôn. Đó, thành ra nếu mà mình thấy mình bị thiếu những cái thức ăn đó, thì mình có thể bổ sung thêm những cái loại rau xanh, mình có thể bổ sung thêm cái hạt lanh hay là cái hạt chia seed này trong chế độ ăn của mình. Và đồng thời mình cũng tập xoa bóp mặt, tay, vai, cổ, gáy, thì nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông đều đặn hơn, làm cho cái mạch máu của mình nó dẻo dai hơn. Câu hỏi kế tiếp, xin thầy chỉ giúp cho biết nếu bị siêu vi B và C. Cái viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C thì thật ra nó truyền qua đường máu, và không hiểu vì lý do gì người ta chưa nghĩ tới, người ta chưa có xác định được chính xác, nhưng mà tỷ lệ viêm gan siêu vi B và C của người Á Châu tương đối khá cao. Có thể là do ngày xưa mình sử dụng kim chích chung nhiều quá. Và một điều nguy hiểm hơn nữa là hiện nay người Á Châu mình đang có tỷ lệ ung thư gan cao nhất thế giới. Nó chiếm tới gần khoảng 60%+ trong tổng số những người bị viêm gan, bị ung thư gan. Và có rất nhiều trường hợp không xuyên qua bị viêm gan siêu vi B và C nhưng vẫn bị ung thư gan, và tuổi còn rất trẻ, tức là còn trung niên, 20 mấy 30 đã bắt đầu bị ung thư gan và bị tử vong rồi. Thành ra cái viêm gan siêu vi B và C, thật ra như cái nguyên tắc sáng nay mình đã học, nếu mà mình nhận diện được cái thức ăn, cái môi trường nào là thức ăn và môi trường của con siêu vi trùng này, thì mình sẽ hạn chế, mình sẽ thay đổi, thì tất nhiên một khoảng thời gian sau, tùy theo khả năng nhận diện và chuyển hóa của mình, thì con siêu vi trùng này nó sẽ không còn đủ môi trường để phát triển, không còn đủ thức ăn để sinh sống, thì nó sẽ bị giảm dân số dần dần và nó sẽ tự động nó ra đi. Bên cạnh đó thì mình cũng phải tìm những cái phương pháp để thanh lọc độc tố trong cơ thể và làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó tăng cao. Thì như chúng ta biết là cái con siêu vi trùng này nó sống chủ yếu ở trong gan, nó có thể lưu thông khắp nơi trong máu, nhưng mà nó sống chủ yếu, phát triển chủ yếu trong tế bào gan. Mà tế bào gan của mình là cái cơ quan đầu não cho hệ tiêu hóa, cho hệ bài tiết, và nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch. Tức là cái gan này đầu tiên hết nó sẽ kết hợp với mật để tiết ra những cái men tiêu hóa để giúp tiêu hóa thức ăn. Nó cũng là cái cơ quan để chuyển hóa hết tất cả những cái vết gia vị, những cái độc tố trong thuốc men mình uống, trong thức ăn mình ăn, thành ra những chất ít độc hơn hay không còn độc nữa trước khi nó tống ra ngoài. Thành ra nó làm cái nhiệm vụ giúp cho tiêu hóa, giúp cho bài tiết, giúp cho hệ miễn dịch. Rồi nó cũng kết hợp với tỳ, tức là lá lách, để tạo máu. Và máu là cái chất dinh dưỡng, tế bào nó đi khắp hết châu thân của mình. Do đó khi gan bị tổn thương là hệ tuần hoàn hay là máu huyết của mình cũng bị tổn thương. Đó, do đó cái gan này nó có nhiều chức năng rất là quan trọng. Thành ra khi mà mình làm bất cứ một cái gì, ăn uống thức ăn có nhiều gia vị độc tố cũng làm tổn thương gan. Đi tiêu hóa không bình thường, không đều đặn, nó làm cho ứ tắc, ứ động, dồn khí lên cũng tổn thương gan. Ăn uống thức ăn có nhiều chất axit hóa quá, máu của mình nó bị axit hóa, hệ miễn dịch mình thấp cũng sẽ ảnh hưởng tới gan. Hít thở không điều hòa, không sâu, làm cho oxy không được bão hòa. Thì như vậy nó không cung cấp đủ dưỡng khí cho tế bào để hoạt động. Thì lúc đó nó bắt buộc phải sản xuất nhiều hơn, thì lúc đó cũng làm nặng thêm cho gan. Nói chung có rất nhiều cái hệ thống khác nhau, nhiều cái con đường khác nhau đều tác động tới gan hết. Và nếu mà như vậy thì nó làm cho cái gan mình suy yếu. Thì khi gan mình suy yếu, tức là đó là cái điều kiện thuận lợi cho cái con siêu vi trùng này nó phát triển. Rồi cái thứ hai nữa là cái thức ăn nào là thức ăn của nó mình cũng phải nhận diện. Tức là chẳng hạn như những thức ăn mà nó làm cho cơ thể mình không vận chuyển được, nó âm, nó lạnh, nó làm cho máu huyết không lưu thông, thì hệ miễn dịch không đến được nó, không tấn công tiêu diệt được nó, do đó nó độc lập phát triển trong tế bào gan. Rồi cũng như tất cả những cái thức ăn mà có chất axit hóa, nó lại giúp cho anh chàng này phát triển. Thành ra mình khi mà mình biết được mà mình bị bệnh như vậy thì mình phải nhận diện thử xem thức ăn thức uống của mình có lành mạnh, có đơn giản hay không. Mình có hay ăn đồ sống hay ăn đồ quá chín hay không? Mình có uống thuốc nhiều quá hay không? Mình có thức khuya dậy sớm làm việc quá độ hay không? Mình có hít thở đều đặn sâu hay không? Mình có đi cầu đều đặn mỗi ngày hay không? Và mình nhận diện hết, mình loại trừ dần dần tất cả những yếu tố bất lợi cho gan. Rồi sau đó, sau khi mình loại trừ những yếu tố bất lợi đó, và mình phải nhận diện những yếu tố nào thuận lợi. Chẳng hạn như mình ăn uống thức ăn dễ tiêu, mình ăn uống những thức ăn có khả năng làm kềm hóa máu, mình ăn uống những thức ăn làm cho nhuận trường, để cho độc tố nó được đào thải đều đặn mỗi ngày. Mình tập thể dục, hít thở sâu để cho dưỡng khí nó được đầy, nó được bảo hòa tất cả những tế bào máu, rồi làm cho máu huyết được lưu thông để hệ miễn dịch nó thông suốt, vân vân. Thì như vậy, lúc đó mình không cần phải sử dụng thuốc, bởi vì thuốc điều trị bệnh viêm gan siêu vi B và C là những thuốc rất mạnh và nó tấn công trực tiếp vào gan. Đối với viêm gan siêu vi B thì sau một thời gian cơ thể mình có khả năng miễn dịch thì tự nhiên nó sẽ lướt qua cái tình trạng bệnh lý và cơ thể sẽ sản xuất kháng thể, do đó mình sẽ được miễn dịch. Mình chỉ cần theo dõi để cho nó đừng có bị sốt, đừng bị vàng da, đừng bị rối loạn men tiêu hóa, vân vân. Còn ngoài ra nó không quá nguy hiểm. Đối với viêm gan siêu vi C thì cho đến ngày nay nó chưa có khả năng tạo miễn dịch. Tuy nhiên, cũng trên cái nguyên tắc mình đã hiểu, nếu mình không cung cấp môi trường và thức ăn cho nó thì con siêu vi trùng này cũng không tồn tại được. Do đó, mình sẽ sử dụng những loại thức ăn để làm cho nó tươi nhuận gan, làm cho nó dễ tiêu hóa, làm cho hệ miễn dịch được tăng cao, làm cho máu được kềm hóa, tập thể dục cho máu huyết lưu thông, vân vân. Thì mình chỉ cần làm đúng hết tất cả những điều kiện tích cực như vậy để hỗ trợ cho gan và để cái đầu của mình nó thẳng thôi, thì tự nhiên một thời gian hệ miễn dịch mình đủ sức mạnh và đẩy nó ra. Thành ra cái câu hỏi này nó cũng liên quan tới hai câu hỏi sau, tức là tỳ vị bị ẩm và thường hay bị lạnh, bị cảm. Thì bởi vì khi mà mình không hoạt động, khi mình không hoạt động hay khi mình ăn những thức ăn âm, thức ăn lạnh, thì dĩ nhiên là máu huyết nó sẽ không lưu thông. Và để cho bù đắp lại thì cơ thể mình nó sẽ bắt buộc gan lá lách nó phải làm việc nhiều hơn để nó sản xuất tế bào hồng cầu nhiều hơn. Để làm gì? Tại vì tế bào máu nó ngoài cái nhiệm vụ đưa chất dinh dưỡng, đưa dưỡng khí đến, nó còn có một cái nhiệm vụ nữa là điều hòa thanh nhiệt. Thành ra khi mà cái máu huyết mình nó không lưu thông ra tới bên ngoài thì mình bị lạnh, là bởi vì máu nó không đem cái thanh nhiệt, nó không có đem cái nhiệt lượng ra. Mà nếu mà không đem ra như vậy, có hai lý do. Lý do thứ nhất là do mình bị thiếu máu. Lý do thứ hai, như hồi sáng mình nói, tức là mình không có tập cho cái đầu của mình nó dẫn ra, tức là mình thở quá cạn, cái tâm của mình vọng tưởng nhiều quá, cái ý của mình nó dẫn lung tung, nó không dẫn ra tới ngoài này, và mình không tập cho phần thân, tức là vật lý, hơi thở và sinh lý, và đến cái thứ ba là cái tác ý hay là cái tâm lý của mình, ba thân đó đồng nhất lại. Thì lúc đó ý ở đâu, khí ở đó, thì khi khí nó đi tới đâu thì huyết nó sẽ theo tới đó. Mà khi huyết nó ra đầy đủ thì cơ thể mình nó sẽ ấm áp. Và nếu nó không ra được bên ngoài thì lúc đó mình bị lạnh tay lạnh chân. Mà lạnh tay lạnh chân thì nó lại báo về trung ương, tôi đang bị lạnh, tôi đang bị thiếu nhiệt. Thì lúc đó nó phải điều lạnh xuống, bắt gan, bắt lá lách phải làm việc nhiều hơn để sản xuất ra nhiều tế bào máu hơn. Thì lúc đó nó phải làm việc quá sức. Khi làm việc quá sức thì gì? Nó sẽ suy yếu, thấy không? Thành ra đây là những cái vòng luẩn quẩn. Rằng khi mình biết được như vậy thì mình phải trở về thực tập từ phương pháp căn bản, tức là chế độ ăn uống phải thích hợp, không ăn đồ lạnh, không ăn đồ bị axit hóa, không ăn đồ khó tiêu, vân vân. Rồi thứ hai nữa, tập thở cho sâu, thở cho chậm, để tâm theo dõi cái khí của mình, nó đến tận đan điền, nó ra tận các đầu tay chân, ra biên giới ngoại vi của cơ thể mình. Rồi mình phải xoa bóp, phải tập thể dục để giúp cho máu nó được đẩy ra tới ngoại vi. Thành ra khi mà máu ra thì người mình nó sẽ ấm. Thứ hai nữa là đồng thời trong máu nó cũng có hệ miễn dịch, có những tế bào, những anh lính phòng vệ. Thì khi có những anh lính phòng vệ ra thì tất cả những tác nhân ngoại lai xâm nhập vào sẽ bị ngăn cản và sẽ bị tiêu diệt. Thành ra mình không bị cảm cúm hay là tất cả các cái bệnh. Thành tất cả những cái này nó đều dính với nhau hết, là khí huyết không lưu thông, cơ thể, các cái cơ quan nó phải làm việc quá sức. Thành vậy, mình trở lại muốn điều trị bệnh lý là mình phải nhận diện, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục và xoa bóp. Và trong trường hợp, dĩ nhiên là khi mà mình muốn giải phóng hết tất cả những cái bế tắc trong cơ thể làm cho nó thông, thì mình phải trước khi sổ gan sổ mật thì mình còn nên phải sổ cái đường ruột của mình cho nó sạch, rồi mình phải nên sổ gan sổ mật. Nhưng mà mình tùy theo cái điều kiện sức khỏe của mình, nếu mà mình còn tương đối khỏe thì mình sổ liên tục, sổ mạnh, còn nếu mà mình không đủ sức khỏe thì mình sẽ sổ yếu, sổ từ từ. Nhưng mà tất nhiên mình phải làm để giúp cho cơ thể mình đào thải độc tố ra, thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ mạnh hơn, tất cả các kênh năng lượng của mình nó sẽ được khai thông hơn. Câu hỏi: điều nên tránh sau bữa ăn là không nên nằm hay ngủ trong vòng 30 phút. Như vậy sau bữa ăn trưa hay ăn tối làm sao để khỏi buồn ngủ và đi nằm, đi nghỉ và ngủ trong vòng 30 phút thì mới tỉnh thức được. Đi nghỉ và ngủ trong vòng 10 phút thì mới tỉnh thức được. Sau bữa ăn uống 1 hay 2 ly cà phê mà vẫn buồn ngủ. Rồi, cái thứ nhất là tại vì mình ăn no quá. Dạ. Nguyên tắc hồi sáng mình nói Đức Phật chỉ cho ăn 2/3 cái bao tử thôi. Tức là khi ăn xong mình chỉ được tới ngang đây thôi. Để làm gì? Thứ nhất là để cho nó còn cái khoảng không, để nó co bóp, nó nhồi nặng, để cho thức ăn thấm với các cái men tiêu hóa, các cái dịch tiêu hóa trong gan, trong mật vào. Cái thứ hai, để cho nó có khả năng đi tiêu diệt những cái tế bào bất thường, những con vi sinh, và lấy năng lượng ở tầng cao hơn. Thành ra cái thứ ba nữa là khi mình không có ăn quá no thì như vậy cái thần kinh của mình nó không có bị chi phối hoàn toàn, thành ra mình được còn tỉnh táo. Còn khi mà mình ăn no quá, nó ấp ách, nó bế tắc, cái thần kinh của mình nó bị liệt, nó lì, thành ra mình cảm thấy nó mê mờ và nó u mê, nó buồn ngủ. Thành ra ăn xong thì không nên ăn quá no. Ăn no, thứ nhất ăn đồ khó tiêu, thứ hai là nó dễ buồn ngủ, điều đó tất nhiên thôi. Để giúp thì mình chỉ nên ăn ít lại bớt và ăn những đồ dễ tiêu hơn. Và sau khi ăn mà uống cà phê hay là đi nằm, đi ngủ liền thì nó lại càng làm cho hại bao tử hơn nữa. Chi bằng cắt bớt, đừng ăn nhiều, phải uống cà phê để hao tốn. Là tại vì sau khi ăn xong, và trong cái bản đó cũng có nói là gì, tức là sau khi ăn xong thì mình không nên làm việc, không nên đọc sách, không nên nhiều cái lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó vẫn không ngoài hai cái nhiệm vụ chính, là để cho máu không bị phân tán đi các nơi khác. Tại vì sao? Tại vì sau khi ăn xong thì mình cần máu tập trung về bao tử để cho nó làm việc, để cho nó tiêu hóa. Mà nếu mình làm việc về tay chân thì máu nó sẽ phân tán ra tứ chi. Nếu mình làm việc về trí óc thì máu nó sẽ chạy về não. Nếu mình uống trà, hút thuốc, đi ngủ, không, nếu mình uống trà, hút thuốc thì nó làm, hay là uống cà phê thì nó làm cho cái mạch máu nó co lại, thì máu cũng không đến được bao tử, thấy không? Hay là nếu mà mình đi ngủ, nếu mình đi ngủ sớm quá thì lúc đó cái thần kinh mình nó thư giãn ra và nó không còn điều hành cái công việc nữa, thì lúc đó máu cũng không đến bao tử. Thành ra tất cả những cái nguyên nhân này mình tránh đi không ngoài cái mục đích là muốn cho máu nó đến bao tử để nó giúp cho cái việc tiêu hóa cho nhanh. Bởi vì nếu mà máu không đến bao tử, không giúp cho cái bao tử nó nhồi nặng, thì thức ăn sẽ nằm lại trong bao tử lâu hơn. Và nếu thức ăn mà càng nằm lại trong bao tử lâu bao nhiêu thì nó càng lên men nhiều bấy nhiêu. Và khi nó lên men thì nó làm tổn thương các cái niêm mạc trong bao tử, cũng như cái áp lực nó đẩy lên và nó làm cái van ở đây bị bung, bị hở ra. Lúc đó cái hơi axit dưới này và cái hơi men này nó sẽ chạy lên thực quản và nó làm tổn thương thực quản, và mình hay bị ợ chua, hay bị đắng miệng, hay bị bệnh đường hô hấp trên đó. Thành ra đó là những điều tại sao mình nên tránh sau khi ăn. Rồi câu hỏi kế tiếp là dưỡng sinh và ẩm thực và thiền thì nó giúp được rất nhiều bệnh, và làm sao để đối trị được với cái bệnh ngoài da gọi là psoriasis, tức là bệnh vẩy nến hay là bệnh khô da. Đối với Tây y thì người ta cho rằng bệnh này là một bệnh ngoài da, bệnh dị ứng, và không trị lành bệnh được. Tuy nhiên, theo cái nhìn và cái lý giải của Đông y thì nếu mà nó là bệnh ngoài da, tức là nó nằm trên ngọn ngành, thì như vậy mình trị ngọn là nó sẽ hết, chứ nó không có khó khăn gì. Và nếu nó đã là bệnh ngoài da, bệnh trên ngọn ngành, thì không có lý do gì mà không trị bệnh được hết. Nhưng mà Tây y đã sử dụng khá nhiều biện pháp, kể cả dùng laser, dùng tia hồng ngoại, tia cực tím, hay là tất cả các loại thuốc ngoài da cũng như thuốc nội tạng, tức là thuốc uống bên trong, cũng không điều trị được thành công cái bệnh này. Bởi vì lý do người ta quan niệm bệnh này là bệnh ngoài da không thôi. Nhưng thật ra bệnh lý này xuất phát từ gan và máu. Khi gan của mình nó đã bị nhiễm độc, khi gan của mình đã bị quá tải, không còn khả năng để chuyển hóa độc tố, không còn khả năng để giúp cho hệ miễn dịch tự vệ, phòng vệ được nữa, thì tất nhiên nó không còn đủ khả năng để đào thải độc tố qua đường ruột hay là qua đường nước tiểu, thì bắt buộc nó phải ra qua da. Bởi vì da là một cái hệ thống đào thải độc tố cũng khá rộng. Thành do vậy, nếu mà gan đã bị quá tải, đã bị bế tắc, thì tất nhiên máu cũng sẽ bị nhiễm độc. Bởi vì gan làm nhiệm vụ chuyển hóa độc tố, làm nhiệm vụ hỗ trợ cho tạo máu cũng như hỗ trợ cho hệ miễn dịch. Do vậy mà tất cả những độc tố trong máu nó được đẩy qua da, thành ra nó tạo nên những cái bệnh vẩy nến và những bệnh ngoài da như vậy. Nếu mà mình lại dùng những cái phương pháp trị bệnh ngoài da, những cái kem để mình bôi lên, tức là vô tình mình lại đóng cái cửa để nó đẩy rác ra, thì lúc đó cái độc tố nó lại càng tích tụ nhiều hơn trong máu của mình. Và nếu nó không xì ra ngoài được thì bắt buộc nó phải làm sao? Nó xì vào bên trong. Mà nó xì vào bên trong, đường dưới này bị bế tắc, đường tiểu bị bế tắc, nó đã không đưa xuống được rồi, nó mới bắt đầu nó đẩy qua da. Mà bây giờ mình chặn luôn đường da thì một là nó chạy từ tay xuống chân, hai là nó chạy từ chân lên háng, lên mông, lên cổ. Và nếu mà mình bôi hết kem chỗ nào cũng có, mình bôi mình chặn nó ra không được, thì bắt đầu nó đi vào bên trong. Và thế là cuối cùng nó tạo nên những cái khối u bướu ở bên trong người mình. Đó. Thành ra cái phương pháp trị bệnh này, và thật ra ngày xưa mình không có nhiều bệnh này, nhưng mà ngày nay, nhất là thế giới Tây Âu, bị nhiều hơn bên Á Châu. Trong khi bên Á Châu của mình là điều kiện ẩm và thấp, thì đúng nguyên tắc tất cả những bệnh ngoài da gặp môi trường ẩm và thấp như ở các nước Á Châu thì nó lại phải phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên xưa nay ở các nước Á Châu các bệnh này không phát triển nhiều, mà ngược lại ở xứ Âu Tây không khí khô ráo mà lại bị bệnh này, mà gọi định nghĩa là bệnh ngoài da, tức là nó không có cơ sở. Mà chủ yếu nhất là do chế độ ăn của người Tây Âu là ăn quá nhiều thịt, ăn quá nhiều chất đường, ăn quá nhiều sản phẩm của sữa, của tinh bột và cream cheese, cà phê, tất cả những thứ âm, tất cả những thứ độc, làm cho gan nó bị quá tải. Đó. Thành ra bây giờ cái cách điều trị dễ dàng nhất là mình chỉ có thanh lọc máu, sổ độc đường ruột, sổ độc gan và thanh lọc máu, thì tự nhiên độc tố nó được đào thải ra hết trong đường ruột, nó trống rồi, gan nó được phục hồi trở lại, thì lúc đó nó rút vào, nó không đẩy qua đường ngoài nữa, thì nó bắt đầu nó rút vào trong đường tiểu và đường phân. Và mình thay đổi chế độ ăn thì máu mình nó sẽ được thay đổi, thì tự nhiên nó điều trị được bệnh này thôi, chứ mình không cần phải trị bệnh ngoài da. Chẳng qua trong khi mình thanh lọc, trong khi mình điều trị nội tạng, thì có thể cái di chứng còn lại của bệnh này nó sẽ làm cho cái da mình nó khô, nó sần sùi và nó ngứa. Thì lúc đó mình chỉ trị đối chứng bằng cách nếu mà nó ra nước thì mình cho bột nghệ lên, nó sẽ hút khô. Đồng thời bột nghệ nó cũng có khả năng kháng viêm, kháng sinh, tức là nó có công năng như một loại kháng sinh. Và nó có cái công năng nữa là nó lọc máu. Và cuối cùng một cái công năng rất phổ thông của nghệ là gì? Nó giúp cho kéo da, liền da, vết thương liền nhanh, lành nhanh. Đó. Thành ra trong trường hợp nếu mà mình bị cái bệnh này mà nó ướt, nó chảy nước, nó lầy nhầy, thì mình cho bột nghệ lên. Còn nếu mà nó ngứa, nếu mà nó ngứa thì mình cho chanh và muối lên, mình chà thì cũng vậy, muối nó sẽ hút độc, nó sẽ khử độc và nó sẽ làm giảm bớt ngứa. Cái chanh nó giúp cho làm sạch, cũng như là nó giúp cho làm kềm hóa tất cả những cái vùng xung quanh cái vết thương. Rồi sau khi mà mình trị hết cái ngứa như vậy rồi thì mình lấy dầu mè mình bôi lên một ngày 2 lần hay 3 lần, bất cứ lúc nào mình thấy nó khô thì mình lấy dầu mè mình chấm, mình bôi lên cho nó ướt, nó nhuận. Thì cũng vậy, dầu mè ngoài tác dụng là hút độc ra ngoài, Nó còn có nhiệm vụ làm tươi nhuộm da, tức là làm những cái da khô, da chết nó được đào thải và những cái da nâu nó được hình thành nhanh hơn, nó phát triển, nó kéo da nhanh hơn. Do đó khi mà mình trị hết ngứa rồi thì mình có thể dùng dầu mè bôi lên một ngày 2-3 lần để cho cái da nó tươi nhuận và nó kéo da nhanh. Khi ngồi thiền, con cảm thấy như ngồi trên thuyền thanh nhấp nho, có phải bị kẹt đường máu hay không? Cả người con như có kiến bò bên trong. Cái cảm giác này thì nó rất là thông thường cho những người mới tập, là tại vì khi mà mình hoạt động bình thường thì máu huyết nó lưu thông, thứ nhất. Thứ hai là cái tâm của mình nó chạy lung tung, nó phóng ra bên ngoài. Do đó những cái cảm giác này mình không để ý, bởi vì nó quá vi tế. Còn khi mình ngồi yên lại thì do mình đóng bớt các cái cửa ra bên ngoài rồi, mình quay về mình nhìn tự thân thì tự nhiên những cái này mình sẽ thấy rõ hơn. Giống như thật ra lúc nào mình cũng nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nhưng mà ban ngày tiếng chim hót, tiếng xe chạy, tiếng người nói, những tiếng động nó quá lớn, nó lấn át hết tất cả những cái tiếng côn trùng, những cái âm thanh trong không gian. Nhưng mà tối đến, khi xe cộ không còn chạy, người không còn nói, chim không còn ca hót nữa, thì tự nhiên mình nghe cái tiếng côn trùng nó rỉ rả, nó thành một cái bản hòa tấu. Đấy không? Thành cũng vậy, trong cơ thể mình, cái phần thô, chẳng hạn như nó chạy rần rần, nó tê tê, hay là những cái vọng tưởng nó lăn xăng, nó lên xuống quá trời, bình thường nó vẫn có, nhưng mà do mình không để tâm lưu ý tới nó thôi. Khi mà mình bắt đầu mới ngồi vô thì mình sẽ thấy hết tất cả những cái triệu chứng này. Nhưng mà khi mình ngồi một thời gian, nó bắt đầu nó quen dần rồi thì tự nhiên nó sẽ biến mất từ từ. Đừng có bị nó chi phối, là tại vì nếu mà mình thấy mình lắc lư rồi mình cứ quay qua quay lại mình sửa thì một lát nó càng lắc thêm. Mình thấy nó kiếm bò, nó ngứa ngứa, mình gãi bên này, lát nó chạy qua bên kia, và mình càng tác động, càng kích thích nó bao nhiêu thì mình lại càng nó bị ảnh hưởng tới nó nhiều bấy nhiêu. Đó, thành ra cứ hít thở, theo dõi hơi thở, thả lỏng nó ra thì một lát nó sẽ quen dần và nó sẽ biến mất. Và càng thực tập nhiều thì mình sẽ thấy nó sẽ biến mất sớm hơn, nhanh hơn. Rồi, thì như vậy là mình tạm xong được những phần câu hỏi đã đưa lên.
Dạ, còn câu
nữa. Dạ, dầu dừa không bằng dầu mè chứ. Dạ, dầu mè nó có tác dụng mạnh hơn. Dầu dừa thì thật ra ngày xưa Tân Thành có áp dụng không phải dầu dừa không, mà dầu dừa nấu với nhựa thông. Dầu dừa nấu với nhựa thông theo cái kỹ thuật là mình nấu nhựa thông với dầu dừa cho nó sôi, nó chảy ra xong. Cái mình bắt đầu mình cho nước lạnh vào từ từ. Cái mình dùng cái máy đánh trứng, mình đánh nó lên, nó ra một cái dạng như dạng kem. Thì cái đó nó cực kỳ hay, là nó trị cho tất cả những người bị phỏng, không để thẹo. Nhưng mà nó vẫn không có giúp được cái proacid này nhiều. Yeah. Tại vì cái kia là nó chỉ giúp cho kéo da nhanh với chống nhiễm trùng thôi, nhưng mà nó không có khả năng để hút độc tố. Trong khi cái proacid, tức là nó bị độc tố trong cơ thể mình nhiều quá, bây giờ nó phải làm sao nó giải tỏa bằng cách rút đường trong, rút đường ngoài. Yeah. Ban đêm con ngủ hay bị đổ mồ hôi rất nhiều, như ai lấy nước mà đổ lên người. Con phải làm sao để đừng bị đổ mồ hôi ban đêm nữa? Thật ra cái bệnh đổ mồ hôi ban đêm thì nó cũng có rất nhiều cái nguyên nhân. Có nguyên nhân về bệnh phổi, tức là khi mình bị lao hoặc là bị dịch màng phổi, tràn dịch màng phổi, hay là do mình bị phổi ứ nước không lưu thông, thì thường về đêm là tại vì giờ âm. Do đó những cái dịch âm nó tràn ra. Cái thứ hai nữa là do mình bị phong thấp. Cũng vậy, do mình ăn uống, thức ăn, thức uống, âm khí nhiều quá, nó tích tụ lại trong người và nó đổ mồ hôi tay, mồ hôi chân, hay là thậm chí sau lưng, sau cổ gáy. Cái thứ ba nữa là do cái hệ thống thần kinh phó giao cảm của mình bị suy yếu, nó bị kích thích, nó bị dao động. Thành ra khi mình ngủ buổi tối, mình bị cái tác động của hệ thống điện từ trường nó kích thích mà mình không hay. Bên ngày mình thấy chẳng hạn như cái hệ thần kinh phó giao cảm của mình nó chi phối gì? Nó chi phối ở trên thần kinh, chi phối bao tử, chi phối ruột, bàng quang và cái tuyến mồ hôi của mình. Do đó khi mà mình thấy mình xúc động một tí xíu, mình lo lắng một tí xíu, mình vui quá, mình buồn quá, là hoặc là mình toát mồ hôi lạnh, hoặc là mình không giữ được nước tiểu, không giữ được phân, hay là bị đau bao tử. Đó, thành ra khi mà cái hệ thống thần kinh phó giao cảm của mình mà nó suy nhược, nó bị dao động, nó bị dễ bị, tiếng Anh nó gọi là vulnerable, tức là nó dễ bị nhạy cảm, nó dễ bị kích thích, mà mình không biết làm chủ ban ngày, thì đến giờ ban đêm, thứ nhất nó là giờ âm, thứ hai là nó bị cái tác động của cái sóng điện từ trường nó kích động liên tục trong lúc mình ngủ một cách vô thức mà mình không hay. Thành ra lúc đó tự nhiên nó toát mồ hôi ra. Thành để điều trị cái bệnh này, thứ nhất là mình phải loại trừ những cái bệnh lý nặng. Thứ nhất, coi thử xem có bị lao hay không, coi có bị tràn dịch màng phổi hay không, coi có bị ứ nước trong phổi hay không, coi có bị phù thủng hay không. Sau khi mình loại trừ hết các nguyên nhân đó rồi, thì bắt đầu đến cái phần thứ hai là mình sẽ hạn chế uống nước vào buổi chiều. Bây giờ mình sẽ học, mình chưa học tới cái phần này, nhưng mà mình sẽ học trong maybe ngày mai, là mình sẽ học cái nghệ thuật ăn, nghệ thuật uống như thế nào để cho nó vừa đủ cho cơ thể mình, cả phần thân và phần tâm, mà nó không có quá dư thừa, nó không có quá ảnh hưởng các cái hệ thống bài tiết tiêu hóa tuần hoàn. Như vậy thì mình sẽ giảm bớt uống nước vào buổi chiều tối, uống chậm lại, giảm bớt những thức ăn âm tính vào buổi chiều, thức ăn lạnh vào buổi chiều, rồi phải tập tĩnh tâm, xoa bóp để làm sao cho cái hệ thần kinh phó giao cảm của mình nó được ổn định. Thì chẳng hạn như cái động tác mà tập đứng một chân, nhắm mắt lại, đó cũng là một cái cách trong tư thế tập thể dục. Ngồi tĩnh tâm, xoa bóp cái vùng chân mày, vùng đầu, vùng sau ót của mình cũng là một cái phương pháp để ổn định cái hệ thần kinh phó giao cảm của mình. Thành ra mình phải loại trừ hết tất cả những nguyên nhân có thể gây bệnh lý trước. Sau đó mình thay đổi chế độ ăn uống, rồi thực tập, tĩnh tâm, xoa bóp nha. Rồi còn chỉ có 25 phút nữa thôi. Chúng ai còn câu hỏi, nếu không thì mình sẽ đi tiếp tục. Cái chân của chị thì bây giờ phải kiểm tra thì không thấy có bệnh về thận phải không? Tức là nó soi nó không thấy u, nhưng mà lát nữa phải coi lại, thì coi điểm các cái huyệt, thì coi nó có đau, nó thốn hay không, có mổ tai, có bị ù, có bị lãng lãng, có bị nghe tiếng o o chưa? Có. Mắt có thấy mờ bớt chưa? Rồi là cái thận nó suy. Thì như vậy bây giờ mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ tập là uống cái đậu đen xanh lòng vào buổi sáng sớm. Kiến có chưa?
Dạ có.
Đó, uống 49 hạt sáng sớm còn nguyên. 49 hạt buổi sáng sớm còn nguyên, không có nhai nha. Và uống với một ly nước ấm ấm, một ly thịt lớn buổi sáng sớm khi mình vừa ngủ dậy là mình uống liền. Cái thứ hai là mình có thể hầm cái táo tàu với đậu đen hay đậu đỏ, và có thể với cái phổ tai mình ăn thêm vào buổi chiều. Thay vì buổi chiều mình ăn cơm thì mình nấu súp đậu đen hay đậu đỏ với phổ tai và với táo tàu. Và cái thứ ba là mình tập xoa bóp mấy cái vùng huyệt ở trên mí tóc trán. Mình sẽ tập xoa bóp những cái vùng huyệt ở trên mí tóc trán, từ cái con mắt đi lên. Hai cái vùng này mình thấy đau, hoặc là hai cái vùng trên sống mũi, cái vùng môi trên và cái bên màng bên cái tai của mình. Nhưng mà chủ yếu nhất là hai cái vùng trên trán của mình và hai trên mũi của mình. Có thể mình sẽ sử dụng hai ngón tay trỏ sau khi mà mình xoa cái mặt của mình đều đặn hết theo cái phương pháp mà lúc trước đã được học rồi á nha. Bây giờ chị xoa bóp mặt xong xuôi hết thì mình sẽ chú tâm nhiều hơn, mình đánh hai cái tay mình cho nóng, xong rồi mình sẽ chà trên cái vùng mí tóc trán, chà trên mũi đều đặn một ngày vài ba lần, khi nào nhớ là. Còn cái chân thì cứ vẫn tiếp tục ngâm nước muối đi nha. Cái chân vẫn tiếp tục ngâm nước muối để cho nó rút bớt cái khí âm ra. Rồi nếu có được thì coi ai về Việt Nam gửi mua cái toa thuốc. Cái toa thuốc này hôm trước hình như có gửi cho anh chị chưa hả? Cái toa thuốc này về ngâm nha. Mỗi tối mình chỉ cần làm chừng 5 ml thôi, nó sẽ làm ấm thận, nó sẽ làm ấm thận, nó làm cho cái khí huyết nó lưu thông. Còn nếu trong thời gian mà chưa có cái này thì uống tạm mỗi ngày chừng 1 ly cho tới 2 ly nước củ dền với là nước cà rốt. Dạ, hay biết rồi. Dạ.
Đỏ hay là...
Dạ, cái củ đó củ đỏ nha. Dạ.
Cái đó mình xay á.
Dạ, xay ép nước ra uống.
Uống sống là mình ăn.
Thưa thầy, tại sao phải uống đậu đen xanh đồng, đậu đen thường được?
Tại vì
tòa thuốc đó làm sao con đi được vậy?
Tòa thuốc cho lên lát bữa nào gửi qua email chị.
Dạ.
Ù tai thì thật ra ù tai mà nếu mà lớn tuổi thì đa số là suy thận. Dạ, thì suy thận thì cũng có thể được. Dạ, uống ở trong cũng được nhưng mà nên phải đắp ở ngoài nữa, là tại vì khi mà nó bắt đầu nó chảy nước ra, tức là cái khô thì không cần, khô thì uống ở trong thôi. Dạ. Dạ, nếu mà như vậy thì uống ở trong được để cho nó lọc máu. Thật ra nó trị nhiều thứ lắm, thậm chí nó trị ung thư luôn. Dạ, bây giờ là cái xả với cái nghệ là một trong hai cái chất mà chống tế bào ung thư cũng rất là khá. Thành ra tại vì sao? Là tại vì nó có khả năng lọc máu. Nó có khả năng làm cho những cái tế bào bất thường từ nó sẽ tiêu hủy và nó được recycle. Dạ, mà tế bào ung thư là gì? Tế bào ung thư là những tế bào bất thường. Với cái thứ hai nữa là nghệ nó sẽ làm thông kinh mạch. Mà tế bào ung thư thường là nó khu trú, nó tự trị, thành ra nó cô lập, nó không cho những anh chàng ở bên ngoài thâm nhập vào nó. Nó làm cái hàng rào, nó bảo vệ nó. Thành ra nghệ nó làm cho máu huyết nó mạnh mẽ lên, và đồng thời nó khai thông hết. Thì lúc đó là hệ miễn dịch và máu huyết có thể xâm nhập vào được. Thì lúc đó nó giải tỏa cái vòng vây của tế bào ung thư. Dạ. Dạ, thường xuyên một ngày 3 lần. Cứ mỗi lần tối.
Bú cổ nhỏ
uống cỏ thì không uống cỏ dùng cái khác. Dạ. Dạ được, cứ một ngày 3 lần, mỗi lần 1 đến 2 muỗng cà phê. Nhất là khi mà mình đã có bệnh lý về gan, về bao tử, về máu rồi thì mình có thể uống đều đặn cho đến khi nào mình thấy rằng da dẻ mình nó hồng hào, nó sạch sẽ, đường tiêu hóa mình thông, không còn bị bế tắc nữa thì lúc đó mình không cần uống nữa. Dạ cũng có. Tức là có một số người, thật ra thì không phải là phản ứng phụ, nhưng mà do có một số người có những cái bệnh lý khác nó kết hợp. Chẳng hạn như có những người cái tạng của người ta đang nóng quá mà nghe nó dương, thì người ta uống qua lúc đầu người ta thấy bị nở, nứt môi, khô môi. Hay là có những người khi mà người ta bị dị ứng với cái gan nó quá tải và người ta bắt đầu người ta bị, nó gọi là overstimulation hay là overdefense á, thì tại vì trong mật ong nó là phấn hoa, thành ra có người bị nó đụng vô một cái là nó đẩy ra liền tức khắc. Hay là có dạng có những người mà không biết cách pha nghệ mà nó cho nó nhuyễn và làm cho những cái hạt nghệ nó còn lấm tấm. Thì đối với những người mà đã có cái di chứng viêm hồng hạc thì cũng vậy, khi nó đụng vào đó một cái tức là nó kích thích, nó làm cho mình ho. Hay là có những người mà bị viêm hạt hạnh nhân, tức là cái viêm amidan cũng vậy, tức là do cơ thể mình nó đã làm việc quá sức, thành ra bây giờ nó thấy một cái gì lạ lạ vô đụng nó là nó đẩy ra liền, thành lúc đó là đối với những người đó phải cẩn thận thôi. Chứ còn ngoài ra thì nó không phải là có tác dụng phụ, nhưng mà chỉ do là cái cơ địa của những người đó có những cái bệnh khác mà không để ý, thành ra nó làm cho phản ứng. Dạ không phải, cái nghề thì nó không có tác dụng phụ đó đâu. Dạ chỉ có kể là tại vì trong cái giai đoạn mà khi mà nó thanh lọc, nó làm khai thông thì độc tố nó tống ra, độc tố nó tống ra, do đó mình sẽ thấy nó đau nhức hay là nó mệt mỏi, thì lúc đó mình phải vận động nhiều hơn, mình phải uống nước nhiều hơn để cho nó đẩy ra. Cũng giống như những người thanh lọc cái ngày thứ hai và ngày thứ ba sẽ thấy nó bị mệt, sẽ thấy nó chóng mặt, sẽ thấy nó đau nhức, là bởi vì lúc đó cái đường ruột của mình trống rồi, là tự động tất cả các cơ quan nội tạng nó bắt đầu nó đẩy độc tố ra. Giống như khi mình tổng vệ sinh, mình muốn tổng vệ sinh mà xe rác không lấy rác đi, rác đầy dãy làm sao mình đem ra được nữa, mình chết đầy nhóc đâu có được. Nhưng mà thấy khi người ta ngoài kia người ta dọn dẹp hết sạch sẽ rác mà mình trong này tha hồ dọn đem ra. Thành cơ quan mình cũng vậy, khi mà nó khai thông rồi nó làm sạch thì có thể độc tố nó đẩy ra, do nó bị tích tụ lâu ngày quá. Thành ra vận động nhiều hơn, uống nước chanh nhiều hơn để cho nó giải tỏa, nó thông hết tất cả những độc tố ra ngoài. Chứ còn nghề không có cái tác dụng phụ mà đau nhất. Trái bệnh bướu cổ, bướu cổ mà bướu Bacido hay là bướu gì?
Có 4 năm cổ.
À vậy thì coi chừng không phải là bướu cổ, mà coi chừng những cái hạt. Dạ, tức là những cái hạt, đó là những cái hạt của hệ miễn dịch. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó có thể là những cái bướu mỡ. Tức là nó có cái trường hợp là một số người bị, nhất là những người mà hơi béo phì. Dưới này nó có cái phần dư dư dưới này nè. Thấy không? Thành ra đó là những cái trường hợp là nó bị rối loạn chuyển hóa chất béo. Thì nó thường, nhất là phụ nữ đó, thì nó bắt đầu cái hormone nó bị ảnh hưởng từ cái hormone nữ, mà cái tuyến giáp tràng là nó liên kết rất chặt chẽ với cái hormone nữ là cái estrogen. Do đó tất cả những cái chất béo để nó đi vào, nó tổng hợp ra các cái hormone, bây giờ nó bị ứ đọng lại, thành nó tạo ra những cái bướu mỡ. Hay là có thể đó là những cái trường hợp do nó bị một cái phản ứng miễn dịch tự thân. Chẳng hạn như khi mình bị trặt tay, khi mình bị nhiễm trùng thì mình thấy mình bị những cái hạch ở trong nách hay trong cổ. Khi mình bị dưới chân thì mình bị những cái hạch ở háng. Thì cũng vậy, đó là những cái giai đoạn đầu của bị cái hệ miễn dịch mình nó defend. Hay là đó cũng có thể là cái trạng thái trên cái giai đoạn đầu của những người mà người ta bị bệnh suy yếu miễn dịch, coi như liệt kháng á. Đó thì tất cả những cái khối, những cái bướu đó là những cái bướu của hệ miễn dịch nó lớn lên. Thành ra những cái đó phải theo dõi. Và nếu muốn điều trị thì mình chỉ có thư giãn thần kinh ha. Phải cố gắng tập tĩnh tâm, tập thư giãn để cho nó khai thông. Rồi thứ hai nữa là mình tập xoa bóp, xoa bóp xung quanh những cái vùng huyệt đó, xung quanh những cái vùng tuyến này, tức là tuyến giáp tràng, cái tuyến thymus và thầy nhẩm tí xíu nữa, khoảng nửa tiếng gọi là em, nửa tiếng nữa gọi là em nha. Dạ, dạ. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như khi mà mình xoa bóp xong cái vùng cổ rồi thì mình có thể xoa bóp cái tuyến gọi là cái tuyến thymus, tức là mình xoa bóp cái tuyến giáp tràng bằng nơi này trực tiếp hay là ngay cái vùng sống mũi của mình ha. Thì ngay cái sống mũi của mình nó vừa là cái hệ phản chiếu của cái tuyến giáp tràng này lên, đồng thời nó là tác động ngay cái một cái tuyến khác nữa, mà tuyến này nó cũng ảnh hưởng đến tất cả các tuyến nội tiết của mình. Rồi mình tác động lên ngay giữa cái vùng ngực, tức là đây là cái tuyến nó chịu trách nhiệm cho hết tất cả những cái hệ miễn dịch trong cơ thể của mình đó. Và cái thứ ba nữa là xoa bóp cái vùng bụng dưới, tức là cái vùng tử cung, vùng trứng là cái nơi sản xuất ra cái hormone nữ. Thì khi nó điều hòa được ba cái tuyến này là chủ yếu nhất, thì tự động cái tuyến giáp tràng của mình nó sẽ được thay đổi, hay là tất cả những cái hạt mà không phải bị bệnh trực tiếp từ tuyến giáp tràng, nhưng mà do cái phản ứng cơ thể nó defend, tức là nó chống, nó bảo vệ, nó tự vệ quá mạnh đi, thì lúc đó mình sẽ điều hòa nó sẽ trở lại. Rồi chế độ ăn uống thì mình có thể sử dụng nhiều cà rốt, củ cải trắng, vỏ đen, rong biển, cố gắng mỗi ngày phải có được tối thiểu là 20 đến 30 gram rong biển. Dạ, dĩ nhiên cái tinh bột nghệ thì nó lấy bớt cái chất xơ ra.
Mềm lắm thưa thầy.
Dạ thì đó. Thì giống như là mình ngày xưa mà mình chà bột mì gì đó, mình chà khoai mì, nếu mà mình để như vậy á thì nó vừa có cái tinh bột, nó vừa có cái xơ, chất bã, chất xơ. Còn khi mình lắng lại, mình lọc thì mình chỉ lấy cái tinh bột, thì cái tinh bột nó mịn, nó nhuyễn, tức là nó concentrate hơn, tức là nó đậm đặc hơn, tức là nó bắt đầu nó lược bỏ hết tất cả những cái chất xơ, những chất fiber rồi. Thì cái nghệ cũng vậy, cái nghệ khi mà mình đúng nguyên tắc á thì mình chỉ cần sử dụng cái tinh thôi, đó là cái dược chất nằm trong đó. Còn cái chất fiber, chất xơ á, nó chỉ làm cái nhiệm vụ như là cái cây chổi để nó hấp thu những cái cành bã và nó đẩy ra cho dễ hơn thôi, chứ còn cái dược chất để mà lọc máu, để trị ung thư vân vân là trong cái tinh bột chứ không phải là trong cái chất xơ. Rồi bây giờ xong ha, bây giờ mình đi qua cái phần tiếp một tí xíu. Dạ, khi ăn ớt trong bữa cơm có hại hay không? Có hại cả phần thấp lẫn phần cao. Thật ra thì đúng trên nguyên tắc thì không có gì tốt mà cũng chẳng có gì xấu. Chỉ có cái là mình thứ nhất lạm dụng, cái thứ hai bị lệ thuộc, từ lạm dụng xong trở thành lệ thuộc. Lấy ví dụ như ớt, nó có vitamin A, nó là một chất kích thích. Thì khi mà người mình nó bị lạnh, khi nó mệt, khi nó kém ăn, mình chỉ cần nó một tí xíu thôi để nó kích thích cái khẩu vị của mình, nó làm cho mình cảm thấy ăn ngon hơn. Thì khi sau khi mình xài nó xong như một vị thuốc, mình ăn ngon hơn rồi thì mình phải bỏ nó đi để cho cái appetite, tức là cái khẩu vị của mình và cái vị giác trên lưỡi của mình, những cái gai nó được làm tươi nhuận, nó làm mới, thì lúc đó người mình nó mới tự thân nó tiết ra những cái men hay là để nó kích thích mình ăn cho ngon, cho khỏe. Đó là một người bình thường. Thành ra nếu mình sử dụng như vậy thì nó hoàn toàn không có hại. Nhưng mà bởi vì khi mình dùng nó, mình thấy nó kích thích tiêu hóa, nó làm cho mình ăn ngon, xong cái mình nghĩ rằng à nó như vậy, thành ra bây giờ mình muốn ăn ngon là mình phải có nó, và cuối cùng nó thành cái vòng luẩn quẩn. Mình cứ bị dựa trên cái sự kích thích ở bên ngoài và nó quên đi cái khả năng kích thích của tự thân. Và nếu mình đã bị lệ thuộc bên ngoài thì nó không còn khả năng điều chỉnh và phối hợp một cách nhịp nhàng của tự thân nữa, thì dần dần cái khả năng của cơ thể nó không sử dụng đến thì nó sẽ bị mai một. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình dựa vào bên ngoài thì dần dần mình sẽ bị lệ thuộc mà mình không biết. Và khi lệ thuộc rồi thì càng ngày nó lại làm cho nội thân của mình bị suy yếu hơn, mình lại càng kém ăn hơn, và mình lại càng phải bị lệ thuộc là phải dùng nhiều hơn, và cuối cùng mình lại cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn như vậy. Đó, thành ra lúc đầu là mình lạm dụng, sau cái là mình bị lệ thuộc. Thành ra tất cả những cái thứ gia vị nó đều như vậy cả, tiêu, ớt, hành, tỏi, bất cứ cái thứ gì nó đều có cái tác dụng tốt của nó. Tuy nhiên mình thường hay lạm dụng nó, và sau khi mình lạm dụng nó thời gian thì mình lại bị lệ thuộc vào nó, thành rốt cuộc cuối cùng nó trở thành cái vòng luẩn quẩn và mình không dứt ra được nếu như mình không tỉnh giác. Rồi còn câu hỏi nữa không?
Dạ thưa con có câu hỏi này, con nghe nói mấy người bị
thật ra thì cái đó nó không phải là một cái tuyệt đối, là tại vì cái bướu, nếu mà bướu đó nó là một cái bướu cục bộ do mình bị rối loạn nội tiết tố hay là do mình bị thần kinh căng thẳng thì hoàn toàn nó không có ảnh hưởng gì đến cái sữa đậu nành cả. Bởi vì thường là mình bị căng thẳng thần kinh, rồi khi thần kinh căng thẳng thì nó sẽ ức chế và nó không điều hòa được cái học môn nữ. Và khi học môn nữ không được điều hòa thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ, tới cái tuyến giáp trạng. Cũng như khi cái thần kinh mình bị căng thẳng thì cái hệ miễn dịch của mình nó suy yếu, và nó nằm trong cái mối liên quan mật thiết tay ba tay tư của ba cái tuyến nội tiết này, nó dính với nhau và sự chi phối điều hành là từ cái hệ thần kinh trung ương. Thành ra nếu mà mình bị và đa số bị như vậy thì uống sữa đậu nành không những không có hại mà nó còn có lợi, bởi vì đậu nành là cái chất nó giúp cho điều hòa cái học môn nữ. Thậm chí những người mãn kinh không còn sản xuất được cái học môn nữ nữa vẫn phải cần đậu nành là cái chất hầu như là tốt nhất, mạnh nhất để điều hòa cái học môn nữ này. Đó, thành ra đa số thì vẫn sử dụng sữa đậu nành là có lợi hơn, chỉ ngoại trừ một số trường hợp cá biệt, tức là người ta dị ứng thứ nhất, thứ hai là do người ta sử dụng không đúng, tức là cái người này bị bướu cổ do cái âm, tức là cái tạng nó bị âm tính, nó phì đại, tức là khi mình bị tích tụ những cái âm khí trong cơ thể mình, chất âm nhiều quá thì nó trương nở, thấy không? Thì khi đó nếu mà mình sử dụng đậu nành không đúng cách, mình ăn quá nhiều, mình không chế biến, mình không dùng lửa để cho nó dương hóa, mình uống buổi chiều, vân vân, thì những trường hợp đó nó làm cho cái tính âm của đậu nành kết hợp thêm với cái dịch âm, cái sự trương nở trong cơ thể làm cho cái bướu nó phì đại ra, thì lúc đó nó mới có hại. Còn ngoài ra cái tính chất hóa học của đậu nành thì nó không ảnh hưởng gì tới cái tình trạng bệnh lý của bố cổ cả, mà nó cần giúp để điều hòa cái hormone nhiều hơn. Đúng thì thật ra không có cái gì đúng, nhưng mà đây là mình đang thực tập cái cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất và tươi nhất. Tức là dễ dàng nhất là gì? Mình chỉ ngâm đậu nành qua đêm ha. Tức là mình chỉ cần ngâm trên 6 tiếng đến 8 tiếng là được rồi. Sáng ra mình xả nước cho sạch, xong cái mình bỏ vô máy xay sinh tố, và mình cứ cho nước vô một phần đậu nành, thì mình cho nước sắp sắp ngang đậu nành, mình xay nhuyễn, xong cái mình lọc ra cái rây. Tùy theo, nếu mình muốn uống sữa là nó thiệt mình thì mình lấy cái lớp vải mình lọc. Còn nếu mình muốn uống sữa vừa vừa cho nó thơm, nó ngon mà không cần quá kỹ, thì mình có thể lấy cái rây mà mình rây bột, mình lọc là được rồi. Xong cái mình lấy cái xác đó, mình bỏ vô lại, mình lại chế nước vô, mình xay thêm lần thứ hai, mình lọc ra. Thì mình đem cái nước đó lên, mình đun sôi, rồi mình cho tí xíu muối vô là mình uống.
Nhưng mà lửa vừa vừa thôi.
Lửa vừa thôi, tại vì khi mà mình cho lửa, lửa mà nó sôi mạnh quá mà mình không chịu quậy á, thì cái bột nó sẽ bị khét ở dưới. Thành ra mình chỉ cho lửa vừa phải thôi, đừng có quá nhiều, và mình quậy cũng từ từ. Còn nếu mình quậy nhanh quá thì nó hao nhiệt, nó mất thời gian, nó tốn năng lượng. Rồi sau đó thì mình đem cái xác đậu nành đó mình xào lên, mình xào lên với sả, mình làm rút sả mình ăn. Mình có thể là bỏ vô, mình trộn với nấm mèo với bún tàu, thêm tí xíu bột muối vô, mình bỏ vô trong ớt, trong cà chua, mình hấp nó lên. Hay là mình có thể bỏ trong cái lá bắp cải, mình gói nó lại, mình hấp nó lên. Còn sau khi hấp xong, nếu mình muốn chiên sơ tí xíu cho nó dương hóa lên đó, xong mình cho nước sốt cà lên, mình chế cả chục món cũng được.
Nó chỉ nước miếng rồi hả?
Thành ra không cần hóa chất, không cần phải để lâu. Mình làm một tuần lễ là mình chỉ cần làm 2 lần. Và tại vì sữa đậu nành sau khi mình nấu xong như vậy, mình chế vô cái bình thủy, mình để mình uống buổi sáng, buổi trưa là mình có thể để bình thủy mình uống được 2-3 ngày. Rồi cái xác đó mình làm thức ăn như vậy, mình có thể làm cái món mà mình nhét cà chua hoặc là nhét bắp cải mình ăn liền. Còn cái món mà mình làm rút sả thì mình ăn được ngày thứ 2, thứ 3. Thành tuần lễ là mình làm một lần, 2 lần như vậy là mình đầy đủ thức ăn, tươi, không có hóa chất, không gia vị, còn đầy đủ năng lượng sinh học. Dạ có hại chứ, cái đó là nó làm mục xương mà, cái đó là cực kỳ hại. Không phải mục xương không, mà thực ra nó là một cái amino acid giả. Thành ra nếu mà mình sử dụng cái đó lâu ngày, mình cũng có khả năng bị ung thư. Là tại vì nó lấy cái đó để nó tổng hợp tế bào của mình, mà nó hoàn toàn chỉ cấu trúc giống giống thôi, cái tính chất hóa học nó không giống được. Dạ, dạ cái đó là tại châu Á mình bỏ vô chứ còn
không, Âu Châu cũng vậy này.
Âu Châu nó không có xài. Dạ, thật ra là cái đó là do châu Á mình đầu độc vô á, chứ còn gốc của Mỹ, gốc của Tây với của Mỹ là nó cấm cái đó luôn mà. Tức là tất cả những chợ mà khi mà nó đi nó kiểm tra, nó thấy là nó phạm. Nó thấy là nó phạm. Cũng như mình ăn quen thì mình không để ý, nhưng mà người nước ngoài mà người ta chỉ đụng một tí xíu là người ta bị cái cổ, người ta rầm rầm là người ta biết liền tức khắc. Không cần nhiều, tức là mình chỉ nêm, tức là chẳng hạn như trong cái gói, trong mấy cái gói phở ha, trong mấy cái gói mà nó làm sẵn đó, một cái nồi súp như vậy hay là một cái chảo xào to, mình chỉ cần bỏ 2 cục thôi thì mình nghĩ là cái xác suất nó chưa được 0.5% hay 1%. Nhưng mà những người mà người ta chưa bao giờ ăn cái đó, hay là cái cơ địa nó dị ứng, là người ta ăn vô là người ta biết liền tức khắc à.
Giờ Việt Nam con ăn phở mà bị tê cái đầu lưỡi là biết.
Làm sao mà tránh được, trời ơi, không thể nào không có được cái trên đó. Dạ. Thành ra hạn chế tối đa. Bây giờ mình biết rồi, độc tố thì ngày xưa mình ăn ít không sao, bây giờ thì cái gì nó cũng có, với cái thứ hai là cơ thể mình nó quá tải rồi, thành mình hạn chế bớt những cái thức ăn mà có độc tố nhiều bao nhiêu thì mình đỡ bấy nhiêu. Rồi thôi. Bây giờ nghỉ, xoa bóp tay chân nha. Xoa bóp tay chân rồi đứng dậy đi ra ngoài, hít thở không khí.